This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý vị và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do Tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng của thành phố Houghton City. Và trong chương trình ngày hôm nay thì đặc biệt chúng tôi có khách mời đặc biệt của chương trình là anh Phạm Long. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn cũng như là anh Phạm Long trên đường dây ạ.
Trước hết xin chào quý vị khán giả của đài 1600 AM. Và hôm nay hân hạnh làm việc với Như Tuyền. Như Tuyền có đi vacation không?
Dạ không chưa. Như Tuyền cũng rất là hân hạnh làm việc với chú ngày hôm nay. Tiếc quá là hôm nay anh Tấn đang ốm cho nên là nghỉ việc. Chú khỏe không?
Anh Tấn là bộ cho chú lúc nào cũng khỏe. Đường vừa lo vấn đề tranh cử bầu cử, vừa lo ngày 30 tháng 4 và lo cái gây quỹ cho Ukraine. Thì một lát mình sẽ nói vấn đề gây quỹ Ukraine đã được bao nhiêu tiền. Và đồng bào ủng hộ rất đông đảo, rất là good. Và bây giờ đặc biệt nhất là đây là cái mùa bầu cử, mà cái mùa bầu cử này nó đặc biệt hơn nhiều, giống như là hồi 2013 khi chú là người Việt Nam đầu tiên đi ra tranh cử đó ha. Thì giống như là một người ở hành tinh khác xuống đây qua đi cầu để đi ra ứng cử. Thì hiện tại bên Arlington mình có một người Việt mà gọi là cái thế hệ hai của người bị nạn, đó là cựu đại tá quân lực của Hoa Kỳ, đại tá Phạm Long. Đây là một cái dịp mà mình phải nói rằng chú rất hãnh diện khi Phạm Long quyết định ra tranh cử. Tại vì ở chiến trường của Arlington đó, nó hơi lớn hơn của đằng Houghton City. Nhưng mà cái thành ra cái số người mà chống đối nó cũng sẽ mạnh hơn. Tại vì người nào muốn vào làm chức thị viên, còn chức thị trưởng thì nó hơi khó một chút xíu. Do đó, nếu đại tá Phạm Long, cựu đại tá Phạm Long thắng cử kỳ này, nhưng mà đối với chú á, thì chú confident rằng 80% cựu đại tá Phạm Long sẽ là người việc đầu tiên sẽ được đắc cử ở tại thành phố Arlington. Đó không những là một cái vấn đề làm cho gia đình của Phạm Long vui, mà làm cho tất cả những người Việt tị nạn ở trong vùng Dallas này, cũng như trong tiểu bang Texas hoặc là ngay cả trên đất Mỹ. Khi mà nghe tin này thì chắc chắn mọi người vui, vì đây là chú đã làm lịch sử cho Houghton City năm 2013. Thì năm 2022 có một người Việt Nam mà đắc cử tại thành phố Arlington. Tại vì từ xưa giờ chưa có người Việt Nam nào ra tranh cử. Như thì chú cảm thấy rằng chúng ta phải nên hãnh diện. Do đó trước khi mà mình tiếp chụp chương trình của Trong Nhà Ngoài Ngõ đó, thì chú có dài để cho cụ đại tá Phạm Long mở lời chào đồng bào. Rồi chú có vài câu hỏi để cho cái thắc mắc, để cho đốc cơ, cụ đại tá Phạm Long giảng nghĩa cho đồng bào nghe. Thì xin đại tá Hồng Long chào mọi người nhé.
Dạ vâng, mời anh ạ.
Dạ Long kính chào quý thính giả đài 1600 AM. Mến chào cô Như Tuyền.
Dạ, mến chào anh.
Dạ, tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Hôm nay thì... Dạ vâng, chương trình rất là đặc biệt. Như Tuyền hy vọng là quý thính giả đang nghe chương trình. Quý thính giả giữ làn sóng tiếp tục nhé. vì có rất là nhiều những điều thú vị từ chương trình ngày hôm nay, và chắc chắn rằng là chú Trương Minh Ẩn cũng như là cộng đồng người Việt của chúng ta cũng mong muốn là quý thính giả ở ngay thành phố Arlington, quý vị dành một lá phiếu cho cựu đại tá Phạm Long trong chức nghị viên của thành phố Arlington. Vâng, thưa chú, mời chú ạ.
Ok, bữa nay Long khỏe không?
Dạ khỏe chú.
Nói gì ngủ ngon, chắc chắn không ngủ ngon. Đó là cái tâm sự chú đã trải qua năm 2013. Tại vì trước khi mình đi ra đó, mình phải nhắm cái sức của mình và phải tin tưởng rằng mình phải thắng thì mới ra tranh cử. Còn nếu mình cảm thấy mình không có cơ hội thì ra tranh cử để uống tiền. Do đó, chú có vài câu hỏi, mà câu hỏi này cũng từ của những người cử tri ở trong thành phố Arlington. Thì cái câu đầu tiên đó, có một vài người trong vùng Arlington hỏi: lúc trước tôi đã bầu cho một người Việt trong vùng có liên hệ tới Arlington và cũng như những cái vùng bên kia, mà sau khi đắc cử thì chẳng thấy làm được gì cho cộng đồng người Việt, thì tại sao tôi phải bỏ phiếu cho đại tá Phạm Long? Thì xin đại tá Phạm Long cho đồng bào biết cái suy nghĩ của đại tá Phạm Long về câu hỏi này.
Thưa tiến sĩ, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, con người có người này người khác, vì vậy chúng ta không nên vơ đũa cả nắm. Cũng như những ứng cử viên người Việt trong vùng, sau khi đắc cử đã tận tình giúp đỡ phục vụ đồng hương Việt Nam, đó là trường hợp của tiến sĩ, phải không tiến sĩ?
Đúng rồi.
Okay. Kính thưa quý vị đồng hương, dạ kính thưa quý vị đồng hương,
dạ. Dạ mời anh Phạm Long ạ.
Đây là lần đầu tiên Long ra tranh cử chức nghị viên thành phố. Xin quý đồng hương hãy cho Long cơ hội để phục vụ giúp đỡ đồng hương. Xin quý đồng hương hãy ủng hộ và bầu cho Long. Nếu được thắng cử, Long sẽ nghỉ hưu để cống hiến toàn bộ thời gian của Long vào công việc giúp đỡ và phục vụ mọi người một cách có hiệu quả, nhằm hoàn thành tốt trách nhiệm của người nghị viên mà đồng hương đã tin tưởng giao phó cho Long. Và thưa quý đồng hương, nhiệm kỳ làm nghị viên chỉ có 2 năm. Nếu đồng hương nhận thấy Long đã làm tròn trách nhiệm của người nghị viên mà đồng hương đã giao phó cho, thì đồng hương cứ tiếp tục bỏ phiếu cho Long. Nếu không, quý vị có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên khác làm tốt hơn Long. Thưa đó đúng không tiến sĩ?
Dạ đúng rồi. Thì bây giờ cái câu hỏi thứ hai, và câu hỏi thì chắc chắn là Long sẽ thực hiện được, là câu hỏi sau khi đắc cử á, anh sẽ làm việc gì mà anh nghĩ là quan trọng cho đồng bào trong vùng Arlington cũng như là đồng bào trong vùng DFW nói chung, nói riêng là cho thành phố Arlington với tư cách là một nghị viên thành phố.
Dạ, thưa tiến sĩ, thành phố Arlington có nhiều chương trình phúc lợi xã hội dành cho người dân. Tuy nhiên rất ít người Việt biết đến những chương trình này vì những chương trình này không được quảng bá rộng rãi cho cộng đồng Việt Nam. Nếu được thắng cử, Long sẽ là cầu nối giữa chính quyền thành phố Arlington với cộng đồng Việt Nam để quảng bá, bảo vệ và tranh đấu cho những quyền lợi của người Việt Nam. Long đề nghị với thành phố Arlington có thêm tiếng Việt trong website của thành phố, giúp đồng hương Việt Nam cập nhật tin tức một cách dễ dàng. Long đề nghị, và nếu được thành phố Arlington đồng ý chi trả kinh phí, Long sẽ dùng các phương tiện truyền thông để thông báo và giải thích với quý đồng hương về những lực lệ của thành phố và nhất là những chương trình phúc lợi xã hội của thành phố dành cho cư dân trong vùng. Thưa quý đồng hương, khu học chính Arlington có 56 trường tiểu học, nhưng chứ không khoảng trên dưới 10 trường là có giáo viên và phụ giáo nói tiếng Việt. Vì vậy, Long sẽ đề nghị sở học chính Arlington là các trường tiểu học đông học sinh Việt Nam, nhà trường nên mướn thêm một số phụ giáo biết tiếng Việt để thông dịch giúp đỡ các em học sinh và phụ huynh Việt Nam giao tiếp với nhà trường được dễ dàng hơn. Xin nói rõ, muốn làm phụ giáo thì chỉ cần bằng tốt nghiệp lớp 12 mà thôi. Thưa quý đồng hương, thành phố Arlington được điều hành bởi một thị trưởng và 8 nghị viên. Trên đây chỉ là những điều mà Long sẽ đề nghị để thành phố thực hiện. Nhưng quyền quyết định còn phụ thuộc vào 7 nghị viên còn lại.
Ok. Cảm ơn Đại tá Phạm Long. Như quý vị nghe cái tâm tình thì cái câu hỏi chốt cho Đại tá Phạm Long là có một số cử tri mà đây là tôi cũng đã từng gặp rồi. Sau khi tôi thắng cử nghị viên 2013 thì có một số người nói tại sao, cũng như trong lúc tôi ra tranh cử nhất là thị trưởng, thì có số người Việt nói chúng tôi có đi bầu nhưng mà tôi không bao giờ tin tưởng ông sẽ thắng. Cũng như có một số nói rằng tôi không bao giờ tin tưởng ông thắng, tôi không đi bầu. Thì ở nơi hoàn cảnh, thành phố nào cũng có những người mà coi là người Mỹ lúc nào cũng hơn người Việt Nam. Tôi đã trải qua, sống từ năm 75 tới giờ, cái chuyện đó đã trải qua cuộc đời tôi rất nhiều. Từ bất cứ một job nào thì cũng có nhiều người nói là người Việt Nam dở hơn người Mỹ. Thì một có dở hay không á, thì nếu quý vị ghé xuống, thành phố tôi sẽ thấy cái sự thay đổi như thế nào. Và khi Đại tá Long được vào Arlington, quý vị sẽ nhìn coi có gì thay đổi hay không. Với chức nghị viên thì chắc chắn là không thể nào thay đổi một cái rầm lắm giống như là chức vụ thị trưởng. Nhưng mà cùng với những ý kiến mà Đại tá Phạm Long nói trong cái phần 2, thì Đại tá Phạm Long chắc chắn rằng nghĩa là sẽ làm bạn, kết nối những nghị viên khác để những cái gì mà mơ ước của Đại tá Phạm Long thì được đắc cử sẽ được thực hiện. Thì câu hỏi thứ 3 là có một số ít cử tri tin rằng người Mỹ giỏi hơn người Việt Nam khi vào vòng chính, vì rất ít người Việt Nam ra tranh cử ở trong vùng, và cũng có người ra bị thất cử với một thành phố đông người Việt Nam. Thì Đại tá Phạm Long nghĩ gì về câu hỏi này?
Thưa tiến sĩ, đành rằng cũng có nhiều cử viên người Việt bị thất cử trong thành phố đông người Việt cư trú. Tuy nhiên, cũng có người Việt đã thắng cử không chỉ một lần mà năm lần trong một thành phố trên 80% cư dân là người Mỹ bản xứ. Đó là trường hợp của tiến sĩ. Đúng không tiến sĩ?
Đúng rồi. Nhưng mà còn cái tại sao mà cái thành phố đông người Việt Nam mà lại đồng bào không ủng hộ người Việt Nam?
Vì vậy
Đại tá Long nghĩ là mình cần phải làm gì giống như cái thành phố Arlington hiện nay. Đại tá Phạm Long ra tranh cử thì với tinh thần người Việt Nam cũng như giữa sự kêu gọi và sự tranh cử rất là cực khổ của gia đình Đại tá Phạm Long cùng những người giúp đỡ, thì không thể nào Đại tá Phạm Long mà có thể rớt được hết. Tôi tin như vậy đó. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cái gì nó cũng có cái số, cái mạng của nó. Thì nếu mà tại cái câu mà tôi muốn hỏi đó, theo Đại tá Phạm Long thấy có những thành phố mà Việt Nam đông á, trong quá khứ đó, có những người ra Việt Nam ra ứng cử, mà tại sao người Việt Nam mình không đi bầu theo ý của anh Phạm Long là như thế nào? Tại sao họ không bầu cho người Việt Nam? Câu hỏi này hơi khó phải không?
Dạ.
Bây giờ để chú trả lời nha. Nếu Phạm Long không trả lời.
Dạ. Chú ơi, để con nói chứ. Con trả lời okay. Tiến sĩ tôi ảnh. Dạ. Cái thành phố này á, Arlington nó có tới gần 30.000 người Việt Nam. Mà Long đã qua Mỹ khoảng 46 năm rồi, là người Mỹ gốc Việt. Thì vì vậy Long không có quan điểm cho rằng người Mỹ giỏi hơn người Việt khi vào tranh cử, khi tranh cử vòng chính. Tại vì á, Long cũng có kinh nghiệm cái sự lãnh đạo của quân lực Hoa Kỳ ba mấy năm nay, và Long làm cho hãng bảo hiểm mà có dành về cái customer service cũng 25 năm. Thì những cái kinh nghiệm đó Long mà đem vô được cho thành phố thì Long sẽ giúp được thành phố rất nhiều. Mà không phải là giúp cho thành phố Linh Tinh mà còn giúp đỡ cho đồng hương Việt Nam được.
Ok. Thì đối với tôi đó, tại vì tôi muốn hỏi cụ đại tá câu hỏi này là cho đồng bào thấy rằng chúng ta có 30.000 cư dân ở tại Hóa Linh Tinh mà cho vào khoảng 10.000 người ghi danh bầu cử đi. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, với 10.000 người này mà cỡ chừng 8.000 người đi bầu á, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đại tá, cụ đại tá Long thắng cử không phải chỉ có người Việt mình không nha. Tại vì cụ đại tá Long là được sở cứu hỏa cũng như là sở cảnh sát xã hội á, mà endorse, tức là ủng hộ. Thì theo kinh nghiệm của 11 năm qua đó, thì khi nào những người mà được cái PAC đó, PAC đó, tức là cái hội của cảnh sát cũng như bên cứu hỏa mà ủng hộ, đề cử tên tuổi lên cho ra ứng cử, thì đa số là hầu như 90% đều đắc cử. Do đó lý do tại sao có nhiều lúc tôi cũng tâm sự đại tá Long là đại tá Long nói sao con thấy Việt Nam đi bầu ít quá. Nói xong Việt Nam á, lúc nào cũng chờ tới giờ chót, giống như trả tiền điện tiền nước vậy á, lúc nào cũng vậy á, phải còn một ngày mới trả tiền. Đó là cái tánh của người Việt Nam mình. Và đó là khi mà tôi nói câu này á, là based on cái trả tiền nước của thành phố á, là lúc nào á cũng chờ tới ngày chót, giống như cái khai vậy đó, đợi tới ngày chót mặc dù nhận lâu rồi. Thì đại tá Long tin tưởng rằng, và tôi chính tôi cũng rất tin tưởng rằng cái ngày thứ bảy này là cái ngày mà bất cứ người nào làm ca chiều, ca sáng, ca trưa gì cũng đều phải ghi màu hơn. Thì một lần nữa đó, trước khi mà đại tá Long rời là sống, và tôi để cho đại tá Long có câu nói của chót trước khi mình vô chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì tôi cũng nói rằng câu này: từ bấy lâu nay quý vị đã nghe đài tôi nói chuyện rất là nhiều, thì bây giờ muốn rằng đại tá Long chúng ta chắc chắn là người làm lịch sử cho đồng bào chúng ta hãnh diện ở tại thành phố Washington, thì tôi vừa kêu gọi vừa năn nỉ quý vị hãy bỏ chút thì giờ bỏ phiếu đi. Quý vị biết cái cơ hội mà kiếm một người Việt Nam ra danh ở thành phố Washington rất là khó, từ bấy lâu nay kiếm có. Thì có người Việt Nam đã từng tranh cử cho chức vụ khác, và cũng hiện tại thì tôi thấy là đồng bào cũng có vẻ có nhiều cái comment, nhưng mà cái đó là tùy theo, tại vì không phải tranh cử đại tá Long, do tôi không cần phải nói nhiều trong đây. Nhưng quý vị phải làm cái lịch sử này cho đồng bào chúng ta là người Việt tị nạn để hãnh diện, nhất là cho đồng bào Arlington. Còn cái thứ hai là cho tất cả những người ở trong tiểu bang Texas. Và cái thứ ba là tin tức đại tá Long thắng cử cũng sẽ vang vội trên tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ, để những chỗ khác nhìn thấy cái gương này và cùng chung với cái sự thành công của tôi để người ta ra ứng cử. Tại vì người Việt Nam á, mà tổng cộng những người mà đại diện đi vô dòng chính rất là ít. Đại tá Long có đồng ý chuyện đó không?
Dạ, đồng ý với tiến sĩ, dạ.
Dạ, thì đâu bây giờ thì nói bao nhiêu, tôi cũng đã hết lời là năn nỉ đồng bào á, đừng bao giờ nghĩ là tôi không đi bầu người khác bầu chờ vô thì cũng vậy. Dạ không, mỗi $1,000,000 nó bắt đầu bằng 1 cent, thấy không? Và mỗi lá phiếu đều là đếm từ số 1, số 2, số 3 nó mới có số 100. Và ngay cả thành phố Keller á, cách đây vào khoảng chừng 4 nhiệm kỳ trước, thị trưởng tên như nhau chỉ có thắng thua có 5 lá phiếu thôi quý vị. Do đó quý vị không đi bầu, mà ví dụ đại tá Phạm Long có người nào bầu rồi á, bầu bỗng dưng thắng đại tá Phạm Long mà chỉ có 5-6 phiếu, thì cái đó là một cái rất là mệt. Thì bây giờ ở đời không bao giờ tiên đoán chuyện gì xảy ra. Quý vị mỗi lá phiếu quý vị hãy nhín chút thì giờ ủng hộ đại tá Phạm Long. Tôi tin tưởng rằng nếu quý vị chịu khó bỏ chút thì giờ, nhưng mà không những lá phiếu quý vị không, mà quý vị về còn phải gọi bạn bè cũng như tất cả những người thân thiết trong gia đình, con phải đi bầu, con bầu đây là người Việt Nam đầu tiên. Quý vị phải đốc thúc cái tinh thần, tại vì ngày xưa đó chúng ta chiến đấu đánh được giặc Tàu là nhờ cái tinh thần của mọi người chúng ta nó rất là mạnh, thành ra mới đánh được một cái sứ tàu to lớn. Thì ngày hôm nay nếu mà tinh thần chúng ta mà suy nghĩ tôi không biết có nên bầu hay không bầu, quý vị hãy dẹp cái câu qua bên. Tôi phải đưa người Việt Nam vô đầu tiên tại thành phố Austin trong cái ghế số 6 của kỳ bầu cử này. Xin cảm ơn quý vị. Thì đại tá Phạm Long cũng nên chào mọi người đi.
Dạ, mời anh Phạm Long.
Trước khi dứt lời, xin quý vị hãy vui lòng ủng hộ bầu cho Long ứng cử viên chức vụ nghị viên thành phố Arlington, khu vực số 6. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Kính chúc quý đồng hương và tiến sĩ Như Tuyền được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Trân trọng kính chào.
Dạ, cảm ơn anh Phạm Long.
Cảm ơn cụ đại tá Long đã bỏ hết tâm tình của mình để trả lời những cái câu hỏi nó hơi khó chút xíu, nhưng mà với cái những câu trả lời xuân sẻ về đây á, tôi tin tưởng rằng đại tá Long sẽ là một nghị viên thành phố mạnh ở trong 8 người. Và nếu có nghị viên mạnh á, thì đương nhiên người Việt mình sẽ có cái lợi ích rất là nhiều. Cảm ơn một lần nữa đại tá Phạm Long và cô Kim Hảo cũng như là bà xã của Phạm Long, cũng như tất cả quý vị nghe đài, một lần nữa kêu gọi tất cả quý vị nên đi bầu dục. Cảm ơn.
Anh bye Phạm, bye. Anh Phạm Long, anh nói anh qua Mỹ 46 năm nhưng mà anh nói tiếng Việt hay quá chứ ha?
Dạ, nói tiếng Việt hay, nhưng mà tỉnh thoảng anh cũng có những cái chữ chú biết nhiều hơn tại chú học ở Việt Nam. Còn anh Long qua đây á, anh Long học với Mỹ nhiều hơn, nhưng mà được một người mà biết hai thứ tiếng vậy là một cái người rất là quan trọng.
Dạ,
khó tìm lắm.
Dạ, mà có tấm lòng nữa. Nghe giọng nói của anh rất là thân thiện luôn. Như Tuyền nghĩ rằng là quý thính giả nào mà ở thành phố Arlington thì quý vị nên để dành một lá phiếu để ủng hộ cho anh Phạm Long quý vị nha. Vì ở cái thế hệ mà ba của anh là cũng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi đến thế hệ của anh cũng phục vụ trong quân đội nhưng mà là quân lực Hoa Kỳ. Và với chức đại tá và với cái ngôn ngữ của anh, hai tiếng nói mà nó lưu loát như thế, thì cộng với tấm lòng nữa, thì như tôi nghĩ rằng là thành phố Arlington của chúng ta mà có một nghị viên như là anh Phạm Long trong thành phố thì quý vị sẽ rất là tự hào. Chú đến đây thì chắc cho phép chương trình dừng phần 1 đi, rồi phần 2 mình sẽ bước qua chương trình trong nhà ngoài ngõ chú nha. Dạ.
Cảm ơn.
Vâng, Như Tường cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần 2 được trở lại với quý vị. Nếu có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống, hoặc là hôm nay thì trong chương trình những câu hỏi nào mà liên quan đến vấn đề bầu cử cho thành phố Arlington, thì quý vị hãy gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại Như Tường xin nhắc là 214-341-5943, 214-341-5943. Và Như Tuyền chào đón chú trở lại với chương trình phần nhì, thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhà sát trong AM.
Dạ.
Dạ, chào Như Tuyền. Giống như Như Tuyền vừa nói, không những chỉ có Arlington mà thành phố Hòa Bình City cũng đương bầu cử, có rất nhiều điều quan trọng.
Dạ.
Thứ nhất là quý vị cử tri Việt Nam, nếu mà quý vị đi vô chỗ bỏ, trước khi vô chỗ bỏ phiếu mà quý vị không có cái miếng màu vàng có hình tôi và bốn cái hình nhỏ đó, thì quý vị hãy lại ngay cái bàn, nổi một bàn của chỗ, có hai chỗ bầu cử trong thành phố tôi, là một chỗ là ở tại cái thư viện cũ, tức là bây giờ là xã hội người già, và một chỗ là thư viện mới. Quý vị nhớ bầu cho tất cả bốn người mà cái có hình tôi nằm trên. Thì già đã, và có 5 điều trong đó thì đều vote đồng ý hết, tức là nếu vote tiếng Anh thì để for, còn nếu là tiếng Việt thì đồng ý. Ok.
Yeah.
Đó là xây cái tòa thị sản mới cũng như những cái điều mà để giúp đỡ cư dân ở trong vùng được có lợi ích nhiều hơn, chứ không có một cái câu nào mà tăng thuế hết. Thành phố năm rồi đã, năm nay hạ 2 cent thuế thì năm sau hạ thêm 3 cent thuế nữa. Đó là lần đầu tiên trong vòng gần 20 năm nay, chưa bao giờ xảy ra.
Dạ, okay. Cảm ơn chú. Chú ơi, trên làn sóng có vài vị thính giả đang chơi trên đường dây, mình đón chương trình nhé.
Bắt đầu.
Vâng, xin được mời một vị đầu tiên của chương trình. Hello.
Dạ, chào chị, có phải em không ạ?
Dạ, đúng rồi, anh cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, em tên Vinh. Dạ, chào chú Ẩn, chào chị Như Tiền.
Dạ. Hi Vinh, nói đi.
Dạ. Dạ, con có nghe kịch hôm thứ năm vừa rồi, con nghe chú Ẩn làm nói về chương trình mà tổ chức ủng hộ người Ukraine gì đó chú. mà giống như là con muốn đóng góp á, thì giống như mấy giờ thì chương trình nó bắt đầu và cái địa điểm nó có cái thùng đóng góp không hay sao chú?
Dạ có, nếu mà nó có ba cách, một là gửi thơ vô PO Box, hai là gieo, thì hôm nay chú mở cái hộp thơ đó cũng được mấy ngàn đồng. Gieo và tổng cộng trong vòng một tuần qua đó thì đồng bào mình giúp đỡ là gần 15.000. Dạ, thì cũng là một cái sự cảm ơn lớn. Còn nếu mà cháu đến tham dự đó là 11 giờ, 11 giờ đúng bắt đầu tại chợ Bến Thành. Ok không? Phần đầu là phần tưởng niệm 30 tháng 4 và phần 2, mỗi phần nó cũng ngắn, không có dài, tổng cộng từ 11 giờ tới 1 giờ là xong. Và đặc biệt hôm năm nay đó là chắc Vinh biết chợ Bến Thành phải không ạ?
Dạ biết, con ở Ren Ferry, nhưng bởi vì con muốn hỏi cái giờ cụ thể thằng con.
Dạ 11 giờ, còn nếu mà dạ. Vinh thách cho tôi cái số điện thoại thì tôi gửi chương trình cho. Thì tại vì dạ. Sẵn đây thì đồng bào mình thì đông lắm. Và cảm ơn Long Vinh rất nhiều, hãy đến tham dự đi. Để năm nay đặc biệt là lần đầu tiên chú có một cái người mà trong lúc cầu nguyện cho những người mà chết tại Ukraine như là cho hòa bình đó, thì cái người này là xài cái kèn mà như tiền biết nó gọi là bagpipe đó, cái kèn có 5-6 cái ống đứng lên và cái người này bận đồ giống như cái củng của người đàn bà đó.
Dạ.
Dạ, lần đầu tiên thì cộng đồng mình đó là nhân viên của thành phố chú.
Dạ.
Thì ông này là thiếu quý của cái cơ quan cứu hỏa, sẽ sau khi đứng cầu nguyện cho những người Ukraine rồi thì ông sẽ thổi cái hàng kèn này đi. Lần đầu tiên cộng đồng Việt Nam mình có những người này tham dự.
Wow.
Đặc biệt có những cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng sẽ đến.
Dạ.
Thì Vinh nhớ đến nha Vinh.
Dạ, 30/4/11 giờ. Dạ, nhìn con đến nhà.
Dạ, 11 giờ. Rồi, cảm ơn. Dạ, có đồ ăn trưa, không phải là thịnh soạn lắm, nhưng mà gọi là cũng dặn lòng và có nước uống. Đầy đủ. Rồi, cảm ơn.
Rồi. Rồi, cảm ơn Vinh rất nhiều. À, xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Xin anh cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Oh, hello. Dạ, chào chị Như Tuyền. Chào chú Ẩn. Dạ, cháu là Lâm ở bên Gia Lành. Cháu có một câu hỏi về vấn đề bầu cử. Ví dụ cháu có nhà ở bên Gia Lành, mà nếu cháu mua một cái nhà nữa ở bên Houghton City, vậy thì cháu có thể bầu ở hai nơi một lúc được không?
Không. Ở trên nước Mỹ này cháu nếu mà chẳng hạn như bầu ở Texas rồi không, thì cháu có hai căn nhà, một căn ở đây, một căn bên Florida, thì cháu chỉ bầu được một địa điểm mà thôi. Cháu không được bầu hai phiếu.
Oh.
Okay. Nhưng mà nếu mà cháu lấy thường thường á, cháu phải claim một trong hai căn nhà, tại vì á, chẳng hạn như cái nhà nào cháu claim homestead á, tức là ví dụ quý vị có hai căn nhà thì nó có một căn nhà homestead để giảm thuế, là căn nhà đầu tiên.
Yeah.
Thứ hai thì tính thẳng ra thì nếu cháu để địa chỉ chỗ ở của cháu là ở tại cái nhà đó thì cháu ở thành phố Gallen, cháu để nhà đó là nhà ở thì cháu phải vote bên Gallen. Còn cháu để cái địa chỉ liên lạc cũng như là chỗ ở cháu đề mà cháu không phải cho mướn nha, mà cháu có ở thì cháu có, mà có bằng lái, nhất là cái bằng lái cháu phải match với cái nơi bầu cử. Ví dụ như bằng lái cháu Gallen mà cháu nói tôi có căn nhà với này, ở đây lâu rồi, thì cái chuyện đó là cháu bầu cử không được. Phải là bằng lái, hoặc là Arlington cũng vậy. Quý vị phải đưa bằng lái mà đề chữ Arlington. Được cái là Đại tá Long, được cái là hơn cái là Đại tá Long là gọi là at large. Có nghĩa là tất cả đồng bào có chữ Arlington bầu được hết. Còn những người khác thì phải là ở khu vực của họ mới bầu được. Ok, cảm ơn anh. Dạ, hiểu chưa? Dạ, anh còn có hỏi
dạ, rồi. Dạ không, dạ cháu cảm ơn. Dạ.
Rồi, cảm ơn dạ, anh rất dạ, nhiều đã gọi vào nhé. Vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang nghe tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh cuộc sống hoặc là vấn đề trong trường hợp bầu cử bây giờ nè, thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại 214-341-5943. 214-341-5943. À, quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại bất cứ lúc nào nha. Yeah. Vâng, trở lại với chú thưa chú.
Chú nhận được một cái lá thơ ngày hôm nay, mở cái hộp thơ mà người ta cho tiền của viện UN á, chú muốn share cái lá thơ này. Nhưng mà vì không có điện thoại liên lạc với cái người chủ nhân, phải là chú không có nói tên. Thì để là Garland April 22, 2022. Vài hàng gửi về chào anh ạ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho tất cả đồng bào, đồng hương trong vùng. Nghe anh nói nhiều nhưng chưa từng có cơ hội để gặp mặt. Nhân dịp hỗ trợ cho Ukraine, tôi có vài lời thành thật thăm anh. Sau trận dịch kéo dài, ai nấy đều e ngại trong cái việc đi xa. Giờ tôi thì có cái chỗ làm với cô ta tên nữa, nhưng mà tại vì tôi chưa được sự đồng ý của cộng đồng. Đúng là retire ngoài ý muốn, tạm thời lá rách đùm lá nát. Chúc anh gia đình thật nhiều sức khỏe, mọi sự điều may mắn. Kính chào anh và ký tên của cô đó. Facebook tôi nghe trên radio, do đó tôi ký một cái check. Hình như là cô này sau khi mở cái hộp thơ thì cô này ký hình như là 300 hay 500 gì đó. Thì sẵn đây gọi cảm ơn cô và cũng như tất cả quý vị, không phải là cho 300, 500, tôi mới cảm ơn. Để có những cái lá thơ sau khi mà Ukraine rồi đó, thì cho họ người Mỹ gốc Việt sẽ viết những cái kho để say thank you cho sự giúp đỡ. Tuy là không phải giúp đỡ cho hội, nhưng mà quý vị đã mở cái tấm lòng với lời kêu gọi của hội chúng tôi. Đó là những cái cố gắng sẽ hoặc là đăng báo xin để xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì quý vị cứ tiếp tục đi, giống như cô nói đây là lá rách đùm lá nát. Do đó quý vị nhớ nha, mỗi đồng bạc đều quan trọng, người ta có thể ăn được một chút.
Chú ơi, cho phép như Tuyền mời một vị thính giả khác nhé. Hello.
Đương nhiên rồi, xong lá thơ này rồi.
Hello.
Dạ, chào chị.
Có phải em không chị?
Dạ đúng rồi, xin chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Em chào chị Tiền. Dạ, em tên Kim. Em chào chú Ẩn. Chú cho con Kim hỏi là cái nhà con. Dạ, cái nhà con ở Sóc Trị á, là nó không có phải là khu hoa, mà cái hàng rào ở một bên hông á, nó ngã, nó muốn sụp luôn. Mà thì con thấy vậy thì con gõ cửa hàng xóm á, để muốn hỏi là có muốn làm thì mình làm này kia, mà con liên lạc với cái người đó không được. Thì con mới tự bỏ tiền ra con làm hết. Thì con làm xong thì trên city nó gửi một cái giấy nô địch về là nó biểu mình phải apply xin permit như vậy chứ. Nó ủa hàng rào của mình làm mình cũng phải xin permit nữa hay sao chứ?
Rồi, city nào vậy?
Taxi.
Taxi, ok, để chú nói cho nghe. Mọi chuyện nằm ở trong cái hàng rào thì nó không có dòm vô, nhưng mà cái hàng rào một khi cháu muốn thay đổi hay là sửa hoàn toàn đó, ngã, làm lại hết, thì cháu phải xin phép. Còn thí dụ như nó có những cái lúp hôn như thế này, chẳng hạn như hàng rào cháu, cô á, có 5 cái miếng, cô thay, lâu lâu cô thay miếng, thì cô không cần xin phép. Đó là thành phố của tôi. Còn taxi á, thì cô phải lên hỏi, ví dụ như lên hỏi câu như thế này, là khi mà tôi có hàng rào có một cái 8 tích hư, tôi thay một miếng 8 tích đó có phải xin phép không? Thì tất cả hầu như cái thành phố nào cũng vậy đó. Khi mà một miếng, mình replay một miếng, thì mình không cần xin phép. Nhưng mà đa số thôi nha, không phải hết. Nhưng mà khi mà quy thay hết hàng rào, sập xuống rồi đó, bắt buộc phải xin phép. Tại vì quan trọng nhất là như thế này, là họ coi cái trụ đó nó còn chắc, còn đứng không, đừng để gió thổi qua ngã hư đồ nhà người ta rồi lại đi đến cái tình trạng thư gửi. Thì quý vị nhớ kỹ rằng đây là cái trường hợp mà tôi thấy nó cũng dễ dàng lắm. Một khi quý vị lên city muốn hỏi một câu gì, quý vị lên cái chỗ nó để PNZ, tức là Planning and Zoning, cái chỗ xin phép, có cứ một cái chuyện gì dính dáng về nhà. Có những cái quý vị có thể che mắt city được bằng cách là quý vị làm trong nhà. Còn quý vị thay cái cửa gara trở thành cái cửa chính, thì quý vị hên xui mai rủi thôi. Quý vị gặp mà làm xong rồi có nhiều người bắt gỡ ra làm lại. Giống như ông hàng xóm nhà tôi ở ngay cửa nhà của ông thị trưởng, ông đổ xi măng hết trơn, quý vị nhớ này nha, Rồi quý vị nghĩ là làm vậy đẹp và lại sạch sẽ để dễ đậu xe, quý vị nhớ là lòng rồi. Trong thành phố nào cũng vậy, mỗi thành phố nó có một cái luật riêng, là mỗi thành phố nó cần cái sân trước bao nhiêu phần trăm phải có cỏ và bao nhiêu phần trăm được làm xi măng. Không có nghĩa là quý vị không được quyền đổ cái driveway bự ra chút, được chứ. Nhưng mà muốn làm cái đó quý vị phải xin phép. Lý do tại sao xin phép, có nhiều người nói đổ một chút xíu là cần xin phép. Lỡ cái người đào đã đào ngay cái đường dây điện của Encore, hoặc là đào ngay cái ống nước bị bể, hoặc là đào ngay cái hệ thống cống thì rất là quan trọng. Do đó lý do tại sao xin phép. Để khi vẽ cái lằn ranh rồi đó thì chí ti mới lật ra coi ở đây có những đường nào mà quan trọng mà quý vị không đổ xi măng được hay không. Thành ra quý vị nhiều khi nói là thành phố nào khó quá gì nhà tôi có làm gì làm, không phải vậy đâu. Quý vị nhớ kỹ rằng những cái luật gì mà làm ra đều là bảo vệ cho cái người cư dân, chứ không phải là khó dễ để lấy tiền. Thì trong trường hợp chị bây giờ đã lỡ làm rồi thì lên chí ti thôi, giờ tôi apply thì tôi không hiểu, tôi nghĩ rằng là tôi muốn làm hàng rào thì tôi thay thôi, hàng rào cũ hàng mà mới. Thì họ sẽ có nhiều chỗ taxi nó có thể hỏi là chị thay bao nhiêu tấm, tôi thay nguyên cát thì bắt buộc phải xin phó bịt. Thì nói là tôi không biết, thôi bây giờ tôi có thể lên điền đơn xin phó bịt được không. Đa số khi nó xuống nó khám thấy cái hàng rào không nguy hiểm, không có cái gì hết thì nó cho chị đóng tiền phó bịt rồi nó cho giấy màu xanh luôn. Ok nha.
Dạ, rồi con cảm ơn chú ẩn.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Tuyền nhiều.
Dạ.
Nếu mà còn rắc rối hay là nó hỏi những câu hỏi không hiểu cứ gọi lại.
Dạ.
Rồi, chúc chị may mắn.
Dạ, nói chuyện với bên City rồi, người ta approve, người ta chỉ kêu mình trả cho cái lệ phí 50 đồng thôi.
Dạ. Trời ơi, vậy đã quá rồi.
Ông ơi, không có hiểu
nhưng mà nhớ á, chụp cái tấm hình lên cho người ta coi. Ví dụ như họ có nhiều khi bận rộn, họ không xuống coi đó, hiểu không?
Dạ, dạ. Mà bên này á, người ta nói nếu như con á, mà thay nguyên hết hàng rào á, thì không cần xin permit. Mà nếu như thay từ 25% á, thì phải xin permit. Thì
không
con
có
đậu lại với ta. Thay hết
cái thành phố gì? Ông á, lần đầu tiên chú nghe câu đó. Khi nào cháu thay hết hàng rào,
cháu
phải
xin permit. Thì con nói ủa
gì kì vậy? Thôi thì nó bây giờ nói vậy thì cười vậy đi. Tại vì á, cháu
nhớ
kỹ, cô nhớ kỹ câu về. Có những người làm TV không có thể nào hiểu được hết. Có nhiều khi nói câu đó, do đó để tôi chỉ luôn nha. Khi nào mà mình lên City nói chuyện á, nhấn cái máy thâu băng bỏ túi á, hiểu không? Coi bà này nói gì để lỡ cháu làm rồi thì bà kia nói tại vì cô đó nói sai, thành ra cái chuyện sai chuyện của thành phố. Cứ là ok không?
Dạ. Rồi con ăn, cảm ơn chú nhiều, chúc chú sức khỏe.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào. Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta còn vài phút cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nhé. Nếu có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, hoặc là về vấn đề bầu cử của thành phố bây giờ, thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Chú ơi, hôm trước đó thì chú có cho là cái cách để mà donate cho cái phong trào ủng hộ đồng bào Ukraine là gửi về PO Box, hoặc là giao, hoặc là đến ngay cái buổi tưởng niệm 30 tháng 4 ngay chợ Bến Thành từ 11 giờ đến 1 giờ thứ bảy tuần này. Nhưng mà cái số điện thoại giao hôm đó như Tuyền ghi mà như Tuyền bỏ quên trên đài rồi nó lạc rồi mất tiêu, chú cho như Tuyền xin lại cũng như quý thính giả đang nghe chương trình.
Nhiều đồng bào cũng giao lắm rồi. 682
682
372 Nhưng mà khi giao đây là support Ukraine.
Dạ. Chú ơi, 682-372
1264
1264, đúng không chú?
Dạ đúng rồi. Còn PO Box thì quý vị đọc lại lần nữa nha. Nếu quý vị là có viết sẵn 151-771 Arlington, Texas 76015. Quý vị nhớ là ở Tarancauti lúc nào 76 đầu, mà ở Arlington thì 010-011-012-013-045. Thì quý vị nhớ là hãy thấy chữ Arlington trong bằng lái thì quý vị nhớ đi bầu cho đại tá Phạm Long. Ok?
Dạ. Dạ vâng. Trước khi rời chương trình, để như thường đọc lại cái PO Box địa chỉ nhé. 151-771 thành phố Arlington 76015. Và số điện thoại để quý vị có thể giao qua cho cái chương trình ủng hộ đồng bào Ukraine là 682-372-1264. Đúng không chứ?
Dạ, đúng rồi. Và hơn nữa kỳ này 11 giờ bắt đầu ở chợ khu chợ Bến Thành. Thì chúng tôi chỉ làm sân khấu tạm thời và chúng tôi có hai ca sĩ của Asia về hát cái bản mà nói về Ukraine. Rồi sau đó có những ca sĩ mà local nhưng mà ra cũng rất hay như Thúy Vi, anh Tài và nhất là cô sướng ngôn viên của đài SPTN mình là cô Thu Hương. Thì là một trong những người ca cũng rất hay. Và chúng tôi có những em bé, cô bé 8 tuổi sẽ ca bản quốc ca Ukraine. Quý vị lại, quý vị nhìn là quý vị rất cảm động và quý vị rất thương. Và cô bé này sẽ ca hai bản. Sẽ có một cái người sẽ chơi một cái đàn mà thuộc về traditional của Ukraine. Và cô ta cũng sẽ đến trình diễn và đồng bào Ukraine người ta sẽ đến. Nói chữ rất đông thì chưa dám nói, nhưng mà khoảng 50 người sẽ có. Và sẽ có nhóm học ca của nhà thờ Ukraine. Họ rất cảm động khi thấy rằng mình là một xứ sở xa xôi, không liên hệ gì tới cái vùng Âu Châu hết. Và khi thấy người ta gặp nạn, tại vì trong cái bài diễn văn chú có cái câu rằng Ukraine đang đi đến cái tình trạng mà có thể tổ chức ngày 30 tháng 4 cho họ, có nghĩa là mất nước. Thành ra chúng ta ủng hộ tinh thần những chiến sĩ anh hùng của Ukraine để chống lại cái tên mà độc tài Putin đó. Bây giờ có ý mạnh rồi đi hãy tạo lên là chứ muốn quý vị hãy nhấn chút thời giờ sau khi đi bầu cử xong 11 giờ ghé ngang để tham dự chương trình 30 tháng 4. Chương trình 30 tháng 4 đây là lần 47 để chi có những chú bác hoặc là những anh em thế hệ 2 lúc qua đây 10, 15 tuổi rồi đó thì họ sẽ kể cho những cái câu, những câu chuyện của riêng đời họ, mình có thể học hỏi thêm để thế hệ ba có thể tiếp tục biết những gì. Thì tôi hy vọng rằng tất cả quý vị ủng hộ Đại Tá Long, thì cũng như thành phố Hoa Tầm tôi cũng vậy nữa, cần cái tòa thị chính rất là ấy. Tại tòa thị chính đây là đã xây 1958, hiện tại nó mục nát hết mà mướn nhân viên giờ không biết chỗ đâu cho ấy. Và có nhiều giới chức ở ngoài sống là tại vì họ sợ họ phải trả tiền, là tại vì thành phố phát triển thì nhà phải lên, cái gì cũng phải lên, lên không phải là lên thế mà giá trị lên thì đóng tiền nhiều. Ok, thì mong quý vị giúp đỡ.
Dạ.
Và xin gặp quý vị trong thứ bảy tuần này.
Dạ.
Nha, 11 giờ.
Cảm ơn chú Trương Minh Đặng rất là nhiều, và như Tuyền cũng chúc cho chú cũng như là ban tổ chức của buổi tưởng niệm 30 tháng 4 được thành công. Nhớ giữ gìn sức khỏe để mà có thể làm được nhiều công việc chứ nha.
Dạ, chú quá mệt.
Chú ơi, có một vị thính giả gọi bây giờ chót thôi để như Tuyền đón luôn đi nha.
Rồi,
hello. Quý anh chị vui lòng bạn nhỏ dùm cho Tuyền cái radio bên đó nha. Hello.
Hello, dạ, xin hỏi một câu vắn tắt là nếu mà tôi đóng tiền cho Uran á, thì để trên cái check là cái gì vậy? Payable
to the VAAP, tức là chữ Vietnamese American, nhưng mà chiếc chữ V-A-A-N-T đó, chữ N-T đó, yeah, Vietnamese.
V-A-A-N-T.
Rồi để yep. Ở dưới này góc, cái góc đó là để chữ for Ukraine.
Dạ, yeah, cảm ơn. Xin chào.
Dạ, xin cảm ơn.
Dạ, rồi, cảm ơn cô. Đồng bào dễ thương quá luôn á chú ha.
Dạ, dạ chú mở hộp thơ thấy bữa nay mở được hộp thơ được 1,200 mấy chục đồng mà mới chưa mới mở hộp thơ ra đó, bây giờ đồng bào đã gửi vô.
Dạ.
Thì sau cái thứ bảy này chắc cũng còn tiền tới nữa thì chú cũng nên để hộp thơ trống trong một thời gian để có tiền. Một đồng bạc nó rất quan trọng đối với người đương đói bây giờ đó.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú và như Tuyền mến chào tạm biệt chú. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui chú nha.
Vui thì cũng có mà làm được chết thôi.
Thì tìm thấy niềm vui nhưng trong mà, công việc chứ.
Nhưng mà rất là vui là làm được cái chuyện chú nghĩ rằng lợi ích cho cộng đồng. Đó là cái niềm vui như Tuyền nói rất là đúng.
Dạ.
Cảm ơn quý vị đồng bào. Và hẹn gặp quý vị lại tuần sau hoặc là như ngày mai vẫn có cái show 11 giờ rưỡi thì phải.
Dạ, mến chào tạm biệt chú nha.
Bye bye.
Vâng, và cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã giữ làn sóng cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ.